Bạn muốn làm nghề gì?
Bác sĩ, kỹ sư,
giáo viên mầm non,
designer, thiết kế giao diện.
Phải làm gì để có được công việc mơ ước?
Các bạn nên học MLB,
đạt được tối thiểu là 20 giờ cập nhật học hành.
Đam mê trong cái nghề này và muốn học hỏi.
Mời các bạn hãy cùng Hương Lan tìm hiểu. Mến chào quý thính giả đang nghe chương trình Bạn muốn làm nghề gì trên SBS Radio. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, nước Úc đã chứng kiến sự bùng nổ trong lĩnh vực bất động sản. Theo nhiều chuyên gia kinh tế nhận định, ngành bất động sản tại Úc giờ đây đã tăng trưởng vượt qua cả khai khoáng hay các dịch vụ tài chính và trong thập kỷ qua đã tăng gấp đôi đóng góp vào GDP của nước Úc. Sự tăng trưởng này đã kéo theo nhu cầu về nhân lực để đáp ứng cho nhu cầu mở rộng và ra đời của nhiều dự án bất động sản. Như đã từng giới thiệu đến quý vị và các bạn, nghề thẩm định bất động sản trong chương trình Bạn muốn làm nghề gì trước đây, thì hôm nay Hương Lan sẽ đem đến cho quý vị một nghề cũng liên quan đến lĩnh vực này, đó là công việc quản lý nhà cho thuê, Property Manager.
Cái công việc của anh là chạy ở ngoài đường cũng khá là nhiều. Cần để open house cho người tenant, người ta tới người ta coi căn nhà đó để người ta quyết định mướn hay không, rồi cái nhà nào có problem mình chạy qua mình coi như thế nào, routine inspection, final inspection. Trung bình một buổi thì anh có thể check từ 4 căn nhà cho đến 8 căn nhà. Nếu như nhiều nhà cần phải check thì em cần phải đi nhiều, nhưng mà theo anh thấy check từ 4 cho đến 6 căn nhà mới là hiệu quả, lúc đó mới có đủ thời gian để em check kỹ.
Thường thường là khoảng từ 120 cho đến 150 căn nhà. Thì cái đó nó bao gồm luôn cả nhà hay là unit hay là flat hay gì đó. Thì tất cả mọi cái loại nhà như vậy đều tính là một căn.
Thì cái nghề này thì nếu em vừa giống như là một handyman, mà nó em vừa giống như là customer service như vậy. Vừa phải service ông chủ nhà, vừa service người mướn, rồi service luôn mấy ông tradespeople của mình nữa. Cần phải khéo ăn khéo nói mà phải nhanh nhạy, rồi phải biết nhìn căn nhà là phải biết giống như ông handyman làm nghề vậy đó.
Vừa rồi là anh David Lê, một property manager đang sinh sống ở Melbourne. Theo như anh David Lê vừa chia sẻ, tùy thuộc vào khu vực làm việc mà số lượng bất động sản một người phải quản lý dao động từ 120 đến 150 nhà. Người quản lý đóng vai trò trung gian giữa chủ nhà và người thuê để giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến việc thuê nhà. Nói một cách khác, Property Manager sẽ là người đại diện cho chủ nhà và xem ngôi nhà đó như nhà của mình và quản lý. Vậy hãy thử tưởng tượng, để cho thuê một ngôi nhà chúng ta cần phải làm gì? Thứ nhất là tìm người đến thuê. Việc chọn một người thích hợp để cho thuê rất quan trọng. Ngoài việc tìm người có khả năng tài chính để bảo đảm tiền nhà được trả đầy đủ, thì nhân cách người thuê cũng cần được xét tới. Vì một người cẩn thận sẽ luôn biết giữ gìn ngôi nhà đang sống. Do đó, nếu xét hồ sơ và tìm người kỹ lưỡng sẽ tránh được nhiều rắc rối về sau.
Cái mục đích mà em đi xét hồ sơ để em cho thuê đó, thứ nhất là để make sure rằng người ta biết người ta có khả năng người ta trả tiền thuê. Thứ hai là cái người đó người ta biết giữ gìn căn nhà. Thường cái tánh người là em không thể nào nhìn một lần hai lần mà em có thể biết được cái tính người đó, người ta đàng hoàng hay không đàng hoàng. Thành ra những cái record trước đây á của người ta thể hiện ở trong cái bank statement, cách người ta sử dụng tiền, cái hồ sơ của người ta đối với những agent cũ thì họ trả tiền như thế nào, có đều đặn hay không. Những cái người mà có nhiều khi người ta bị đuổi ra khỏi căn nhà đó, người ta có cái trách của tòa, thì sau này nó có một cái hệ thống thì nó sẽ list những cái tenancy default đó lên trên một cái website. Thì thường mấy người đó sẽ rất rất là khó để mà có cơ hội mướn lại được căn nhà khác.
Sau khi tìm được người cho thuê, công việc tiếp theo cũng rất quan trọng ngay vào ngày đầu tiên khi người thuê dọn đến, đó là kiểm tra tình trạng của ngôi nhà. Việc kiểm tra và bàn giao căn nhà không chỉ là trách nhiệm của bên cho thuê, mà anh David Lê khuyên người đi thuê cũng cần có trách nhiệm làm việc này, vì đây là bằng chứng và cũng là cơ sở pháp lý để giải quyết mâu thuẫn nếu có xảy ra.
Khi mà mình bắt đầu một cái hợp đồng thuê mướn nhà đó, thì người agent á, người ta phải làm, phải check cái condition của căn nhà khi mà mình trao cái căn nhà đó là cho người mướn. Đối với những người agent người ta kỹ là người ta sẽ check rất là kỹ từng góc, từng cái equipment ở trong căn nhà đó, cái vết đinh từ cái mát ở trên tường, cho tới sàn nhà, cho tới cánh cửa, cho tất cả mọi thứ, thì người ta ghi rất là chi tiết trong cái condition đó. Và bản thân người agent đó, người ta cũng phải chụp lại toàn bộ các góc cạnh của căn nhà đó để mà làm bằng chứng sau này khi mà người ta dọn, người ta làm, người ta trả lại cái căn nhà đó, thì mình có cái đó để mình so sánh được cái điều kiện khi mà người ta dọn ra. Nhưng mà cũng có nhiều agent người ta làm khá là hời hợt, thì cái người mướn đó, khi mà dọn vô bắt đầu căn nhà thì người ta phải check cái condition đó, bản thân người tenant người ta cũng phải chụp lại những cái gì mà trong cái condition đó nó viết thiếu, thì mình phải điền thêm vào.
Sau khi hoàn tất một hợp đồng cho thuê nhà, thì lúc này công việc của người property manager mới thật sự bận rộn, bao gồm cả vai trò đại diện của chủ nhà, nhưng vẫn phải bảo đảm quyền lợi của người đi thuê. Đối với vai trò đại diện cho chủ nhà, công việc chủ yếu của property manager sẽ thu tiền, bảo đảm tiền nhà được thu đúng thời hạn. Ngoài ra còn phải xem xét điều chỉnh mức tăng tiền nhà mỗi năm để quyền lợi của chủ nhà không bị thiệt hại.
Đối với chủ nhà đó thì cái phần phần thu của chủ nhà ha, phần thu của chủ nhà thì nó gồm có tiền thuê nhà. Như ở Melbourne á thì mình không có quản lý cái tiền nước, nhưng mà ở Sydney á thì nó có luôn cái phần tiền nước xài của người mướn. Thì thường thường á là mình phải collect luôn cái tiền đó thì mình trả lại cho chủ nhà. Ví dụ như chủ nhà nó muốn mình trả tiền council rate hay là water rate, hoặc là như ở đây ở Melbourne á thì phải coi luôn cái phần mà smoke alarm, smoke detector á. Thường là mình sẽ review cái market mình, ví dụ như mình năm nay cái căn nhà đó đang là 300 đô một tuần, thì qua một năm sau thường là mình có thể review nó lại được, mình coi để cái market nó lên hay xuống. Nhưng mà không phải lúc nào mình cũng lên giá hết, tùy ý kiến của chủ nhà. Mình review với chủ nhà, mình nói anh ơi, cái nhà của anh hồi năm ngoái nó là 300 đồng một tuần, bây giờ anh có thể lên được 5 đồng hoặc 10 đồng gì đó. Nhưng mà chủ nhà nói không, anh không muốn lên, thằng tại vì người mướn đó, người ta giữ nhà rất là kỹ, anh không muốn lên giá chẳng hạn. Như vậy mình sẽ propose với chủ nhà, nhưng mà rồi mình đưa ra cái ý kiến của mình là nên lên giá hay không, rồi chủ nhà sẽ là người quyết định. Mình share cho chủ nhà như vậy á thì cái income của chủ nhà nó được protect, thì người chủ nhà người ta cảm thấy happy hơn. Cũng như có nhiều chủ nhà đó, người ta nói trời ơi, 3 năm nay rồi nó không có lên cho anh một đồng nào hết trơn á, trong khi đó là anh thấy cái giá market nó lên, nó lên như thế này nè, nhà kế bên người ta cho mướn vầy nè, mà giá của mình như vầy nè. Chủ nhà người ta cảm thấy rằng agent nó không có khe gì đến chủ nhà hết, mà thực sự ra có nhiều khi là agent cảm thấy rằng cái giá đó cũng hợp lý rồi, không cần phải review. Nhưng mà đối với chủ nhà, cho dù lên hay không lên vẫn phải review cho chủ nhà để có ý kiến. Có nhiều chủ nhà tốt lắm, người ta nói cái thằng đó nó tội nghiệp, nó có cái con nó đông quá đi, bây giờ mình mà lên giá nó bỏ nó đi ở chỗ khác, nó không có đủ trả tiền nhà thì khổ, cũng tội nó thôi. Ông có nhiều ông chủ nhà nói thôi sẽ để giá vậy đi.
Anh David Lê vừa mới chia sẻ về những trách nhiệm của property manager đối với bên chủ nhà. Nhưng công việc của người quản lý không chỉ dừng ở đó, mà còn phải giải quyết những tình huống phát sinh của phía người đi thuê. Đa số là những hư hại trong ngôi nhà, cần người quản lý đứng ra điều phối sửa chữa. Và anh David Lê nhân đây cũng khuyến cáo đến những người đi thuê phải luôn báo cho bên quản lý biết nếu có hư hại trong nhà, chứ không nên tự ý sửa chữa để tránh thiệt hại đến quyền lợi của mình.
Sau khi mà thay là nó dọn vô trong cái căn nhà đó là 3 tháng đầu tiên là mình check nhà một lần. Cái đó là lần đầu tiên là 3 tháng. Rồi sau đó là tùy theo chủ nhà. Ví dụ những chủ nhà họ yêu cầu 3 tháng một lần hoặc là 6 tháng một lần. Thường anh làm 6 tháng một lần chứ 3 tháng nó quá ngắn. Mình manage cái căn nhà đó giống như là cái căn nhà của mình như vậy. Thì ví dụ như nó hư cái gì thì mình phải qua mình coi thử là mình kiếm người để sửa cho phù hợp. Ví dụ như điện nó bị hư, nó cúp điện một phần hoặc là toàn phần căn nhà, nước nó có bị leaking hay là nó busting ở đâu không, rồi cửa ổ khóa, rồi mình mới coi thử là có cần phải kêu thợ hay không.
Thường thì tenant khi mà nó mô tả cái problem, thường thường tenant nó không có mô tả hết hoặc là nó không rõ ràng thì mình phải chạy xuống mình coi, rồi mình mới điều phối những cái trade people đó. Là người mướn á, thì thứ nhất điều kiện tất yếu là phải trả tiền đầy đủ, rồi muốn complain cái gì đó thì mình complain sau. Những cái maintenance á, có vấn đề gì đó là report cho agent liền ngay lập tức và phải in writing. Chứ còn report bằng miệng sau này người ta nói người ta có thể là người ta quên đi, hoặc là khi mà agent nó busy quá có thể là nó miss out đi. Và sau khi report một cái vấn đề cho maintenance thì theo gì đó phải follow up với agent, ví dụ như trong 2-3 ngày mà chưa thấy có action gì của agent hết là phải follow up liền, hỏi thử cái vấn đề đó nó được xử lý tới đâu rồi. Nếu như là người mướn không có report gì với agent hết thì những cái gì em tự động sửa chữa là em không có bằng chứng là nó đã xảy ra đối với căn nhà đó.
Quý vị và các bạn vừa tìm hiểu về những công việc hàng ngày, những trách nhiệm của một người quản lý nhà cho thuê qua chia sẻ của anh David Lê đang làm việc ở Melbourne. Vậy còn quyền lợi của người làm công việc này là gì? Thứ nhất, có thể nói rằng đây là một công việc có nhu cầu lao động khá cao, do nước Úc hiện có nhiều dự án bất động sản, đẩy mạnh nguồn cung nhà cho thuê, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Thứ hai, việc tiếp xúc với những thông tin về thị trường bất động sản mỗi ngày sẽ đem lại lợi thế về cơ hội đầu tư cho những người đang làm trong lĩnh vực này.
Anh nghĩ nó càng lúc thì cái số lượng nhà ở ngoài thị trường cho thuê nó sẽ nhiều hơn. Người ta đầu tư vào nhà cho thuê càng lúc thì sẽ càng nhiều hơn. Thì lúc đó mà hầu như lúc nào cái market nó cũng, cái demand điện nó cũng rất là cao. Bởi vì bây giờ càng lúc đó, em đi mua càng mua nhà càng khó, thì em mua khó như vậy thì em phải đi thuê đó. Thì lúc nào cung và cầu nó cũng có hết trơn á. Và ở Úc này chưa bao giờ mà nó cái market nó xuống hết trơn đó. Ví dụ như em làm việc ở khu vực đó, em sẽ hiểu được cái vùng đó hiện tại hiện trạng bây giờ giá nhà đang là bao nhiêu, sau này vài ba năm nữa là nó có được phát triển hay không, rồi mình cho thuê cái capital nó có gain hay không, rồi cho mướn dễ hay không, rồi người thuê ở đó đó là loại người gì thì mình có thể hiểu được cái vùng đó. Rồi sau này ví dụ như 1-2 năm cái vùng đó là nó sẽ bắt đầu mở thêm một cái đường xe lửa, một cái ga xe lửa, hoặc là nó mở cái shopping mall gần đó, hoặc là cái vùng kế bên nó bắt đầu nó sẽ xây, nó bắt đầu nó sang đất ủi đất để nó bắt đầu nó bán thành lập một cái khu mới. Thường là định hướng khoảng chừng 5-7 năm, nhưng mà cũng có người ta có thể chấp thời cơ trong vòng 2-3 năm người ta cũng có thể.
Và cuối cùng thì làm sao để có thể trở thành một property manager? Đây là công việc đòi hỏi sự khéo léo trong giao tiếp khi phải đảm đương nhiều vai trò điều phối giữa các bên. Nhưng quan trọng nhất, nếu muốn làm tốt công việc này thì theo kinh nghiệm của người trong nghề, ngoài một chút kiến thức về sửa chữa nhà, còn phải xem ngôi nhà của khách hàng là ngôi nhà của mình thì mới hiểu và chăm chút cho ngôi nhà, làm hài lòng cả phía người thuê lẫn khách hàng của mình.
Thường á, em để em vô được cái, em làm được cái property management á, thì đầu tiên mình khi mình học ở mấy cái trường thép hay là mấy cái short course á, thì nó cũng có dạy cho mình sơ sơ, nhưng mà thường cái kiến thức của mình á là khi mình làm á thì bắt đầu là mình sẽ lên từ đó. Nếu như mình là người biết sửa chữa lặt vặt trong nhà chẳng hạn, thì những khi mà mình làm cái nghề này nó rất là dễ, bởi vì mình có thể phán đoán ra được ví dụ như cái problem đó nó từ xuất phát từ đâu ra và mình có thể sửa nó được như thế nào. Thì mình khi mà mình gọi cái người để sửa đó thì nó mình mô tả cái công việc người ta sẽ dễ dàng hơn, mà người ta làm sẽ rất là dễ hơn. Cũng giống như khi mà mình báo cho chủ nhà mình phải phán đoán là được là tại sao nó nứt, nó do đất nó mua viền hay là do cái nền nó bị lún, hay là do nước mưa từ trên xuống nó nhiễu nó làm cho cái plaster nó nứt ra, ví dụ như vậy. Thì mình có một chút kiến thức về chăm sóc cái căn nhà thì mình sẽ làm cái công việc nó dễ hơn.
Và đến đây thì chương trình Bạn Muốn Làm Nghề Gì xin được tạm dừng. Phương Lan xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chủ đề tiếp theo.